Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 9 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về việc cần thay đổi hệ thống kinh tế tài chánh thương mại hiện hành trên thế giới ngày nay vì nó không nhắm bài trừ nạn nghèo đói. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, tâm tình tri ân và kinh nghiệm về biên giới giữa sự sống và cái chết. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, tinh thần huynh đệ trong linh mục đoàn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu tăng cường các hoạt động bác ái trong các cộng đoàn giáo hội nhân dịp năm Đức Tin. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua mùng 8 tháng Giêng, nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21, sẽ được cử hành trọng thể tại đền Thánh Đức Mẹ Altötting ở miền Nam nước Đức vào ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Với chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu sau khi kể lại dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Anh cũng hãy đi và làm như vậy, Luca đoạn 10 câu 37. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với anh chị em bệnh nhân đang sống trong thử thách khó khăn và bệnh tật, cũng như đau khổ. Ngài cũng mời gọi mọi người suy tư về hình ảnh người Samaritano nhân lành. Qua đó Chúa chỉ rõ đâu là thái độ mà mỗi môn đệ của Chúa phải có đối với tha nhân, nhất là những người cần được chăm sóc. Đức Thánh Cha viết, vấn đề ở đây là kín múc từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa qua một quan hệ nồng nhiệt với Chúa trong kinh nguyện, sức mạnh để sống hàng ngày sự quan tâm cụ thể như người Samaritano nhân lành đối với những ai bị thương tích trong thân xác và tinh thần, những người đang kêu cứu và cả những người không quen biết và thiếu thốn phương tiện. Điều này được áp dụng không những cho các nhân viên mục vụ và y tế, nhưng cho tất cả mọi người, kể cả bệnh nhân. Họ có thể sống tình trạng của mình trong viễn tượng đức tin.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, năm đức tin chúng ta đang sống là một cơ hội thuận tiện để tăng cường các dịch vụ bác ái trong các cộng đoàn giáo hội của chúng ta, để mỗi người trở thành người Samaritano nhân lành đối với tha nhân, đối với những người đang ở cạnh chúng ta. Về vấn đề này, tôi muốn nhắc đến một số nhân vật giữa vô số các vị trong lịch sử giáo hội, đã giúp đỡ những người bệnh tật yếu đau, đề cao giá trị của đau khổ trên bình diện nhân bản và thiêng liêng, để trở thành mẫu gương và khích lệ. Và Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Đấng đáng kính Linh Mục Luigi Novarese đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân và người đau khổ, thắp tùng họ đến các trung tâm thánh mẫu, nhất là Lộ Đức. Ông Raul Folero dâng hiến trọn cuộc đời để săn sóc những người bị bệnh phong cùi. Chân phước mẹ Teresa Cancuta luôn bắt đầu mỗi ngày bằng cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh thể trước khi ra đường, với sâu chuỗi mân côi trong tay để gặp gỡ và phụng sự Chúa trong những người đau khổ. Thánh nữ Anna Schaeffer làng Mindenstetten, bên Đức, trở thành mẫu gương về sự kết hiệp đau khổ của mình với khổ đau của Chúa Kitô. Trong phúc âm nổi bật hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria đã theo Chúa Con chịu đau khổ cho đến hy tế tục cùng trên đồi Golgotha. Mẹ không bao giờ mất niềm hy vọng nơi chiến thắng của Thiên Chúa trên sự ác, đau khổ và sự chết. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Zygmunt Szymanski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân tới đây tại Trung tâm Thánh Mẫu Antertin ở miền Nam Đức. Đền thánh này được thành lập hồi cuối thế kỷ 15, sau khi một em bé 3 tuổi chết đuối được Đức Mẹ hồi sinh vào năm 1489.
Istanbul, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang nỗ lực cứu trợ người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cha Jerome Kikanas, giám mục giáo phận Tucson, bang Arizona, chủ tịch hội đồng quản trị cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, đã đến vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để giám sát các chương trình mà cơ quan bác ái Công giáo này đang thi hành trong kế hoạch cứu trợ người Syria tị nạn. Hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức cha đã đến tỉnh Kilis, là nơi tiếp nhận nhiều người Syria tị nạn với những trại do chính phủ Thổ đảm trách. Tuyên bố với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Kikanas cho biết cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng trợ giúp tiền bạc cho người tị nạn để họ mua các nhu yếu phẩm, kể cả quần áo, chăn mền, đồ sưởi và thảm. Tại thành phố Kilis hiện nay có khoảng 5.000 gia đình người Syria tị nạn. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng quan tâm giúp đỡ những người sống ngoài trại tị nạn vì họ không được hưởng chương trình trợ giúp của chính phủ Thổ. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, hiện nay có hơn nửa triệu người Syria tị nạn bên Thổ Nhĩ Kỳ, và ba nước láng giềng khác là Liban, Jordani và Iraq, cũng như một phần tại Bắc Phi. Khoảng 140.000 người tị nạn ấy đang sống trong các trại của chính phủ, dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngoài ra có hơn 60.000 người đã bị giết trong các cuộc xung đột tại Syria kể từ khi xảy ra chiến tranh tại nước này hồi tháng 3 năm 2011. Đức cha Kikanas nói, Tòa Thánh đã tuyên bố rõ rằng cần phải có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Các cuộc chiến hiện nay không dẫn đến đâu cả.
Moscow, từ ngày 1 tháng 9 năm nay, môn tôn giáo trở thành môn học bắt buộc trong tất cả các trường học tại Nga. Trên đây là nội dung đạo luật được Quốc hội Lưỡng viện Liên bang Nga thông qua trước cuối năm vừa qua và được Tổng thống Vladimir Putin ký nhận và công bố. Luật này cũng điều chỉnh lại việc giáo dục tại Nga, ấn định các hợp đồng với mức lương tối thiểu cho các giáo chức. Thật ra, việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường ở Nga đã bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái, với một sắc luật do Thủ tướng Vladimir Putin ký, quy định việc giảng dạy môn tôn giáo trong tất cả các trường tiểu học công lập. Các cộng đồng tôn giáo chào mừng các quy luật trên đây, đồng thời Bộ Giáo dục Nga cũng bắt đầu các khóa huấn luyện cho các giáo viên giảng dạy môn tôn giáo. Các học sinh có thể đăng ký theo các lớp học về những tôn giáo được coi là truyền thống ở Nga, như Chính thống giáo, Hồi giáo, Do Thái và Phật giáo.
Paris, nhiều giám mục Pháp lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình ngày 13 tháng Giêng tới đây tại Paris chống dự luật hôn nhân đồng phái mà chính phủ hiện nay tại Pháp dự kiến sẽ đệ trình Quốc hội vào tháng 3 tới đây. Tuy lên tiếng ủng hộ nhưng đa số các giám mục không đích thân tham dự cuộc biểu tình sắp tới. Để tránh tạo ra dư luận, có cảm tưởng đây là cuộc biểu tình của các giám mục hoặc của Công giáo mà thôi. Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, xác nhận lập trường dè dặt trên đây và không muốn các giám mục đích thân tham gia biểu tình. Các vị muốn khẳng định rằng cuộc biểu tình bênh vực hôn nhân truyền thống là một cuộc biểu tình không chính trị và không dành riêng cho một tôn giáo nào.
Scutari, Đức cha Angelo Massafra, Tổng giám mục giáo phận Scutari bên Albania, cho biết giáo hội Công giáo tại nước này đang đương đầu với những tai ương từ Tây Phương và cả viễn tượng Hồi giáo cực đoan. Trong cuộc nói chuyện với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, được truyền đi hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Massafra dòng Francisco cho biết sau khi tìm lại được tự do, thoát khỏi cuộc bách hại khốc liệt trong 23 năm của chế độ Cộng sản Albania, giáo hội Công giáo tại nước này phải đương đầu với những tai ương từ Tây Phương du nhập vào như nạn tham nhũng, chủ nghĩa duy tiêu thụ, ma túy, mại dâm và nạn thất nghiệp. Ngoài ra, có một xu hướng đáng lo âu, đó là nhiều imam trẻ của Hồi giáo đang rao giảng một thứ Hồi giáo gọi là tinh tuyền và nghiêm ngặt. Hồi giáo được truyền vào Albania hồi thế kỷ 15. trong thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ và hiện nay chiếm gần 62% dân số Albany. Trước đây, Hồi giáo tại Albany có khuynh hướng ôn hòa, nhưng các imam mới được huấn luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi có xu hướng bảo thủ. Ngoài ra, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng lan rộng tại Albany trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc gia, từ ngân hàng cho đến viễn thông, công nghệ xe hơi và lương thực, nông nghiệp. Dầu hỏa của Ả Rập Saudi cũng giữ vai trò quan trọng. Nhiều trường Hồi giáo được xây cất tại Albany và người trẻ nước này được gửi sang học giáo thuyết Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Ai Cập và Ả Rập Saudi. Trong năm ngoái, Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ đã tài trợ hơn 210.000 euro cho các dự án xây cất và tu bổ thánh đường, cũng như trợ giúp việc đào tạo hàng linh mục và tu sĩ nam nữ.
Vatican, trong năm vừa qua đã có hơn 2.350.000 người tham dự các buổi tiếp kiến, thánh lễ và các buổi cầu nguyện do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại Vatican và tại Castel Gandolfo. Phủ Giáo Hoàng cho biết con số trên đây dựa trên số vé miễn phí do Phủ phân phát và ước lượng về mức độ đám đông. Số người tham dự giảm 200.000 so với năm 2011 trước đó. Trong số các sinh hoạt vừa nói, có 43 buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha vào mỗi ngày thứ Tư, các buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô hoặc tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo. Theo thống kê của Phủ Giáo Hoàng, kể từ khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm Giáo Hoàng ngày 19 tháng 4 năm 2005 đến nay, số người được Ngài tiếp kiến hoặc tham dự các lễ nghi do Ngài chủ sự tại Vatican và Castel Gandolfo lên tới hơn 20.500.000 người. Số thống kê này không kể những người gặp gỡ Đức Thánh Cha trong các chuyến viếng thăm của Ngài tại Italia hoặc nước ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về việc cần thay đổi hệ thống kinh tế tài chánh thương mại hiện hành trên thế giới ngày nay, vì nó không nhắm bài trừ nạn nghèo đói. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào dịp cuối năm, người ta thường đúc kết các sinh hoạt và kiểm điểm kết quả của chúng. Điều này cũng đúng đối với nhiều tổ chức của giáo hội, điển hình như tổ chức Caritas Quốc tế, mà Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga là chủ tịch. Theo Ủy ban Diễn đàn Thành thị Thế giới của Liên Hiệp Quốc, châu Mỹ Latin là vùng có nhiều chênh lệch giữa người giàu và người nghèo nhất thế giới. Khoảng gần 20% tổng số dân chiếm hữu 60% tài sản của toàn vùng này. Và tình trạng này đã kéo dài từ nhiều thập niên qua, chẳng những đã không giảm bớt mà ngày càng gia tăng. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về sự cần thiết thay đổi hệ thống kinh tế tài chánh thương mại hiện hành trên thế giới ngày nay, vì nó không nhắm bài trừ nạn nghèo đói. Bài phỏng vấn do bà Maria Lorenzo thực hiện cho chương trình Nơi Đâu Chúa Khóc của Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ đăng trên hãng tin Zenit trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 vừa qua. Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đã không ngừng tố cáo nạn bất công xã hội tại bất cứ đâu. Đức Hồng Y có phải trả giá cho các hậu quả của hành động can đảm này không?
Nếu chúng ta là các người theo Chúa Giê-xu, thì chính Người đã nói rằng môn đệ không hơn Thầy. Chúa Giê-xu đã dạy dỗ chúng ta bằng chính cuộc sống của Người, rằng nói lên sự thật và rao giảng tin mừng bao gồm hậu quả bị bách hại. Vì thế nó là dịp để trở nên đồng hình dạng hơn một chút với thập giá của Đấng Cứu Thế. Chắc chắn rồi, thường xảy ra là có các lời nguyền rủa và đôi khi cả các tính kích vật lý nữa. Nhưng cũng phải nói rằng thường khi chúng tôi nhận được lời cầu nguyện và tôi cố gắng sống theo lương tâm một cách đơn sơ và theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh, và nhất là sống theo tin mừng và tìm cách hành động tốt chừng nào có thể.
Đức Hồng Y là thành viên của nhiều bộ và hội đồng, trong đó có Bộ Tu Sĩ, Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội và Hội đồng Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin, và Đức Hồng Y cũng là chủ tịch của Caritas Quốc tế. Đức Hồng Y tìm đâu ra giờ để sạc điện cho cuộc sống vậy?
Thánh Đông Bosco đã nói rằng một tu sĩ Salesian sẽ chỉ nghỉ ngơi trên trời. Vì thế chúng tôi hy vọng rằng với lòng thương xót của Chúa, tôi có thể đạt tới quê trời. Thật luôn luôn tốt sự kiện chúng ta dành thời giờ, nhất là cho việc cầu nguyện. Đối với tôi đó là lúc nghỉ ngơi để lấy lại sức một cách thiêng liêng, và cũng là một lúc mà tôi cho là rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện cộng đoàn, cử hành thánh thể, và đặc biệt là Lectio Divina, tức là đọc, suy gẫm và cầu nguyện với Thánh Kinh, là điều dưỡng nuôi tinh thần của tôi rất nhiều. Đó là sự nghỉ ngơi của tôi.
Trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras hồi năm 2009, Đức Hồng Y đã nói rằng có người tìm cách thiết lập một cách có hệ thống sự thù hận giai cấp trong nước. Đây là điều trước đó chưa có. Trên bình diện này thì cuộc khủng hoảng có để lại dấu vết nào không, thưa Đức Hồng Y?
Có, nó đã để lại các dấu vết sâu đậm và còn tiếp tục nữa. Có một ngôn ngữ mà chúng tôi đã tin là thắng vượt được, đó là thứ ngôn ngữ của người Marxist. Xem ra người ta đã muốn làm sống dậy ý thức hệ Marxist, là ý thức hệ đã gây ra biết bao nhiêu khổ đau, chết chóc, thù hận, và những điều này hiện vẫn còn. Trên thế giới, người ta cũng nói rất nhiều về sự khoan nhượng, và tôi không thích từ này, vì nó muốn nói rằng chịu đựng bất đắc dĩ. Đối với tôi thì cần phải đi xa hơn nữa trong sự khoan nhượng, với sự chấp nhận. Tôi chấp nhận quý vị như là một người, tôi chấp nhận quý vị như là một người con của Thiên Chúa, tôi tôn trọng ý kiến của quý vị, cả khi nó không trùng hợp với ý kiến của tôi. Tôi tin rằng chúng ta phải đi bước đi này, sự khoan nhượng là một bước ở lưng chừng, nhưng cần phải có sự chấp nhận.
Tuy nhiên người ta có thể chấp nhận những điều không đúng đắn, thưa Đức Hồng Y.
Đúng thế. Nhưng như là điểm khởi hành cho một cuộc đối thoại, và tôi không nói đến việc tiếp nhận các sự vật, mà là chấp nhận các con người.
Liên quan tới cuộc đấu tranh giai cấp, sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, thế thì nó lại đã không phải là một song đề ngàn đời tại nhiều quốc gia, chứ không phải chỉ tại châu Mỹ Latin thôi sao, thưa Đức Hồng Y. Điển hình như tại Brazil, 10% tổng số dân chiếm hữu tới phân nửa tài sản của cả quốc gia. Có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Tôi xác tín rằng sau 32 năm làm giám mục và sau nhiều kinh nghiệm đối thoại với các tổ chức tài chánh quốc tế, sau khi đã tự học kinh tế, bởi vì khi tôi là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, viết tắt là CELAM, tôi đã được giao cho nhiệm vụ đối thoại với thế giới kinh tế, và tôi đã không tìm thấy các người đối thoại. Các nhà kinh tế nói rằng, ôi, cái này là điều các linh mục kinh tế biết, và tôi tự nhủ, đây là điều mà họ sẽ không lặp lại với tôi, và tôi đã tự học môn kinh tế. Sau tất cả các năm qua, tôi xác tín rằng hệ thống kinh tế hiện nay là một hệ thống bất công tạo ra sự bất bình đẳng. Theo tôi, con đường mới phải theo là việc ưu tiên lựa chọn bênh vực người nghèo. Nó phải nhắm tới đích điểm là tạo ra các thay đổi cần thiết trong hệ thống kinh tế ngày nay. Nhưng ai là những người phải làm điều này? Chắc chắn là các nhà kinh tế rồi. Nhưng giáo hội có bổn phận loan báo các nguyên tắc lớn mà kinh tế phải lấy đó làm nền, và giáo hội cũng phải loan báo những gì là thiện ích chung. Điều thiếu hiện nay là nguyên tắc, bởi vì nền kinh tế hiện nay chỉ tìm ích lợi cho một thiểu số, dù đó là các quốc gia hay các hãng kinh doanh hoặc nhóm quyền bính tại các nước khác nhau. Đây là điều tôi đã nêu lên cách đây nhiều năm rồi. Hồi thập niên 1990, trong các cuộc đối thoại với Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ Châu. Và tôi nhớ đã lần nói lên câu hỏi như thế này, các nhà lãnh giải thưởng Nobel Kinh tế đâu rồi? Họ không có khả năng tìm ra một hệ thống kinh tế khác sản xuất ra sự bình đẳng hơn hay sao? Đã không có ai trả lời, và rồi trong một lúc giải lao, một trong các nhà kinh tế tới nói với tôi rằng, thưa Đức Cha, các nhà kinh tế họ không muốn tìm ra một hệ thống mới đâu, bởi vì họ rất hài lòng với hệ thống kinh tế hiện nay, và đó mới là vấn đề.
Thưa Đức Hồng Y, vậy đây lại không phải là dịp kích thích việc nghiên cứu luân lý đạo đức và thiện ích chung trong ngành khoa học kinh tế, và có lẽ cả trong khoa học chính trị nữa hay sao?
Đúng thế, vai trò của hàng giáo phẩm giáo hội là tái đưa vấn đề này vào trong bàn hội luận. Không thể chỉ suy nghĩ với các tiêu chuẩn kinh tế hay tiền tệ được, cũng không thể chỉ suy tư với các tiêu chuẩn chính trị. Nhất là cần phải đưa đề tài luân lý đạo đức vào trong việc thảo luận vì nó vắng bóng. Có cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nó có không phải vì nó nổ tung từ cái bọt của các cơ cấu bất động sản, mà bởi vì cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức đã bùng nổ trước, bởi vì người ta đã chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà thôi và không đếm xỉa gì tới những người đã mất hết mọi sự.
Đã từ lâu giáo hội nói đến việc lựa chọn bên vực người nghèo và thăng tiến công bằng xã hội. Thế còn việc thực thi nó thì ra sao thưa Đức Hồng Y?
Tôi phải nói ngay rằng ngay từ đầu bên châu Mỹ Latin, các linh mục thừa sai đã là những người xây các trường học, các đại học đầu tiên, các nhà thương và các cơ cấu bác ái xã hội. Chúng tôi có thánh tu huynh Pedro de Betancourt bên Guatemala. Khi tới từ các đảo Canarie để trợ giúp các người nghèo chết ngoài đường, tu huynh là một giáo dân. Nhưng người đã thành lập một dòng các tu huynh nhà thương. Toàn lịch sử của giáo hội đều đã được làm thành như thế. Quý vị sẽ không tìm thấy một dòng tu nào mà ngay từ đầu công tác rao truyền tin mừng lại đã không chọn lo lắng trợ giúp và thăng tiến cuộc sống của dân nghèo. Thế rồi trong lịch sử hiện đại cũng vậy, sau Công đồng Chung Vatican II, việc áp dụng các giáo huấn của Công đồng đã được thúc đẩy với các lời của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Ngài đã nói rằng giáo hội phải là giáo hội của người nghèo. Hội nghị của Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM, triệu tập tại Medellin năm 1968, bắt đầu nhấn mạnh việc ưu tiên lựa chọn người nghèo, và điều này đã tiếp tục với các hội nghị sau đó triệu tập tại Puebla, Santo Domingo và Aparecida. Đối với tôi thì phải tiếp tục bước thêm một bước nữa, đó là huy động các thay đổi trong hệ thống kinh tế thế giới. Sẽ không có sự lựa chọn người nghèo nếu hệ thống không thay đổi, nếu thương mại toàn cầu không thay đổi. Tôi nghĩ rằng chính tại đây có một điểm thần kinh nhức nhối. Điều duy nhất mà tổ chức thương mại thế giới làm, đó là tổ chức các cuộc thương thuyết không đưa tới đâu cả. Xem ra chúng là các vòng tròn luẩn quẩn. Trước đây thì có hội nghị tại Uruguay, bây giờ thì có hội nghị tại Doha, nhưng cho tới nay đã không có gì thay đổi cả.
Như vậy thì lỗi tại ai, thưa Đức Hồng Y? Có phải lỗi tại một số ít quốc gia thống trị và khiến cho mọi sự phải xoay chung quanh họ, phải không?
Vâng, đúng thế. Lỗi tại chủ trương bao che thương mại của một ít quốc gia thống trị, bắt mọi người phải theo các luật lệ của họ. Chẳng hạn nước Honduras của chúng tôi không thể xuất cảng chuối theo như kiểu chúng tôi muốn. Honduras là một trong các nước sản xuất chuối nhiều nhất thế giới, nhưng nay thì không còn như thế nữa. Chúng tôi cũng không thể xuất cảng cà phê một cách thích đáng, bởi vì tất cả đều do Văn phòng Thương mại Quốc tế ở London quyết định. Tại sao vậy? Đây là một phần của các bất công trong hệ thống kinh tế thương mại hiện hành ngày nay trên thế giới.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về việc cần thay đổi hệ thống kinh tế tài chánh thương mại hiện hành trên thế giới ngày nay, vì nó không nhắm bài trừ nạn nghèo đói. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Tâm tình tri ân và kinh nghiệm về biên giới giữa sự sống và cái chết.
Sau đây là tâm tình tri ân và kinh nghiệm về biên giới giữa sự sống và cái chết của ông Robert Fleury, tín hữu Công giáo sống tại Delaware ở Tây Bắc nước Thụy Sĩ. Không sách báo, không truyền thanh, không truyền hình, không ai thăm viếng ngoài hai lần mỗi ngày từ 4 đến 5 phút. Có hiền thê Therese của tôi ở bên cạnh và được nuôi sống bằng thức ăn truyền thẳng vào dạ dày. Trong dòng ròng rã 151 ngày. Chính từ kinh nghiệm này mà tôi muốn gióng lên lời kêu gọi khẩn thiết. Cần phải yêu thương chăm sóc người bệnh. Cần phải nghĩ tới, nhớ đến và cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân trên toàn thế giới, đặc biệt cho những bệnh nhân bị bỏ rơi, không được may mắn chăm sóc giống như trường hợp của tôi. Bởi vì tôi được các nhân viên y tế tận tình chữa trị và túc trực ngày đêm. Nhân chứng từ mà tôi muốn nói đến hôm nay là kinh nghiệm về biên giới giữa sự sống và cái chết. Một kinh nghiệm độc nhất vô nhị, khó diễn tả bằng lời. Có những người vào một ngày nào đó trông thấy cái chết gần kề. Mỗi người sống giây phút đau thương ấy với rất nhiều ý thức khác nhau. Nhưng kinh nghiệm trở thành khốc liệt khi nó kéo dài lâu ngày lâu tháng với các thăng trầm lúc mê lúc tỉnh. Tôi sống trong hỗn độn giằng co vì biết mình sẽ vĩnh viễn xa lìa những người thân yêu. Cùng lúc, nó cũng hé mở chân trời hy vọng, làm lắng dịu và tạo thanh thản cho tôi cảm nhận sự hiện diện thầm lặng của hiền thê đang ở bên cạnh, một bàn tay đặt trên tôi. Cả hai chúng tôi cùng nuôi hy vọng và cùng cầu nguyện. Rồi đến một ngày, linh mục đến bên giường tôi, cho cẩn thận lựa lời dịu dàng nói. Các bác sĩ sẽ tìm đủ mọi cách để cứu sống anh, nhưng ai đâu biết được. Cha bỏ lửng câu nói và chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Sau đó, cha ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho tôi. Một giọt nước mắt rơi lăn trên gò má phải của tôi. Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ say không đau đớn. Tôi bị kéo đi hay tôi có cảm tưởng là đi theo và được mang đi bởi một luồng ánh sáng nhỏ. Luồng ánh sáng kéo tôi đi thật nhanh và thật xa. Và khi nghĩ rằng luồng ánh sáng sắp tắt, thì tôi vô cùng xúc động. Thế rồi, ngay tức khắc lúc đó, thân mẫu quá cố của tôi xuất hiện. Người ôm trọn khuôn mặt tôi trong đôi bàn tay của người như người vẫn làm khi còn sống, cách thật âu yếm để an ủi dỗ về lúc tôi còn nhỏ tuổi. Nhưng hôm nay thì người nói thêm, đây không phải là đường con đi, con phải trở về và gặp lại những người thân yêu. Sau đó thì tôi biến mất cùng với luồng ánh sáng, rồi trong một khoảnh khắc, tôi như không còn hiện hữu nữa. Tôi mơ màng tỉnh lại hai ngày sau biến cố trên đây và tự hỏi, mình đã đi đâu? Tôi lênh đênh giữa đau đớn, cơn sốt và niềm hy vọng. Tôi cầu nguyện trong những khoảnh khắc ngắn trước khi rơi vào khoảng vắng, khi trắng bạch lúc đen ngòm. Chính khi ấy mà tôi nhận ra rằng, hy vọng hay thất vọng trong hoàn cảnh của tôi đều biểu lộ một sự điên rồ. Nhưng giữa hai cái điên rồ của thất vọng và hy vọng, thì tôi chọn con đường sự sống, tiếng nói của niềm hy vọng. Khi nào tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ khỏi bệnh, thì tiếng nói tận nơi sâu thẳm của lòng tôi vang lên. Con phải chiến đấu, chưa chấm dứt đâu. Còn có Tere và các con của con đợi ngày con trở lại. Người thân, bạn bè, tất cả đều chờ đợi con. Có rất nhiều người cầu nguyện cho con. Sau đúng 151 ngày ròng rã lênh đênh giữa biên giới sự sống và sự chết, tôi bắt đầu khá hơn một chút và có thể ăn uống bình thường. Tôi rời nhà thương và đến chữa trị tiếp nơi một dưỡng đường, và sau đó thì tôi được lành bệnh hẳn. Suốt thời gian tôi lâm trọng bệnh, hiền thê Tere của tôi tỏ ra thật can đảm và đáng nêu gương. Tere luôn theo sát và ở kề bên tôi. Nàng giúp tôi ngôi lên từ vực thẳm của cơn bệnh và hướng về sự sống. 40 năm trôi qua kể từ biến cố trên đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có bổn phận bày tỏ niềm tri ân và tình thân hữu đối với tất cả những ai đã giúp chúng tôi giữ vững tay lái vào lúc con thuyền bị chao đảo trên biển và dưới sóng to gió lớn. Đọc Thánh Nhìn 121. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù hộ tôi đến từ Thiên Chúa là đấng dựng nên cả đất trời. Xin đấng giữ gìn bạn, đừng để bạn lỡ chân trật bước. Xin người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn. Chính Chúa là đấng dặn chở che, người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, dần ô không tác họa. Đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ bây giờ cho đến mãi muôn đời.
Trước khi kết thúc chương trình,
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tinh thần huynh đệ trong linh mục đoàn.
Trong mục lá thư hàng tuần đối thoại với cha chủ nhiệm của báo Familia Cristiana, gia đình Kitô, là tuần báo công giáo lớn nhất tại Italia, một linh mục trẻ tâm sự rằng: "Con đang gặp khủng hoảng và rất buồn. Con thấy chung quanh con người ta dửng dưng và nhiều khi người ta tỏ ra thù nghịch đối với tôn giáo. Con cảm thấy khủng hoảng vì dân chúng, những giáo dân của con thường đến xin con bao nhiêu điều, bao nhiêu là dịch vụ, nhưng ít khi họ làm cho con thấy mình thực sự là linh mục. Cả việc giảng dạy giáo lý cho các thiếu nhi và thiếu niên cũng là một cuộc phiêu lưu đối với con, vì các em đó cũng như cha mẹ chúng sống những giờ giáo lý đó như một sự bắt buộc, như đoạn đường họ buộc lòng phải đi qua để được lãnh nhận các bí tích như rửa tội, rước mình Thánh Chúa, thêm sức, rồi để tổ chức những bữa tiệc linh đình sau đó làm biến tính các bí tích ấy. Con là một linh mục trẻ, và ngay từ khi mới ra làm việc mục vụ, con tận tụy dành thời giờ, năng lực, tiền bạc, và nhất là tình thương, tình bạn và sự sẵn sàng cho giới trẻ. Nhưng bù lại, con được cái gì? Sau một thời gian, chúng ra đi hết và quên bẵng những gì con đã làm cho chúng. Nhiều khi con cũng cảm thấy sự hiện diện của con như một linh mục trước mặt giới trẻ, làm cho chúng cảm thấy khó khăn ngượng ngịu đối với những người bạn của chúng không hề thấy bóng dáng linh mục bao giờ. Dĩ nhiên là trong giáo xứ cũng có nhiều giáo dân tốt và họ cũng tỏ lòng quý mến con. Còn các bề trên của con thì sao? Các vị ấy đánh giá con theo con số các nhóm, các hội đoàn mà con có được, những hoạt động mà con thi hành được, sự đóng góp tài chánh mà con gửi về tòa giám mục. Còn các anh em linh mục khác, con thấy nhiều người còn nản chí hơn con nữa, nhiều người kéo lê công việc vì mệt mỏi. Con viết cho cha để xin cha nói với các độc giả của báo của cha cầu nguyện cho các linh mục, gần gũi và nâng đỡ các linh mục của họ hơn nữa. Các linh mục trẻ cũng như các cha già, cầu nguyện cho các linh mục tự tín và những linh mục dưới lớp áo của mình có tiềm ẩn sự mệt mỏi của một phàm nhân. Bao nhiêu linh mục là những anh hùng của thời đại chúng ta, họ là những người của Chúa trong một thế giới mà người ta tưởng là không cần các linh mục đó nữa.
Kính thưa quý vị thính giả! Nhận định về bức thư trên đây của vị linh mục trẻ, cha chủ nhiệm báo Gia đình Kitô ở Italia cho biết mình rất xúc động khi đọc bức thư này, và đồng thời cha nhận định rằng tiếng nói tha thiết của vị linh mục trẻ đánh tan bao nhiêu ngộ nhận và đồng thời đưa chúng ta vào trọng tâm vấn đề. Xưa nay, người ta vẫn ngộ nhận rằng chỉ cần bãi bỏ luật độc thân linh mục thì sẽ giải quyết được vấn đề giảm sút ơn gọi linh mục và giải tỏa những căng thẳng của linh mục. Nhưng qua bức thư trên đây, người ta thấy linh mục có những quan tâm khác. Bức thư này vừa là một tiếng kêu âu lo, nhưng đồng thời cũng là một lời mời gọi hy vọng. Quả thực, giáo hội vẫn rất ý thức về những khủng hoảng và khó khăn đủ loại trong đời sống tông đồ và mục vụ của linh mục. Ngoài việc vun trồng đời sống cầu nguyện và nội tâm sâu xa, các văn kiện giáo huấn của giáo hội thường khích lệ các linh mục hãy hết sức quan tâm sống tình huynh đệ với anh em linh mục khác như một phương thế hữu hiệu để có thể bền đỗ trong ơn gọi và vượt thắng mọi khó khăn. Cộng đồng chung Vatican II đã nhắc nhở các linh mục về vấn đề này trong đoạn số 8 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục. Khi gia nhập hàng linh mục nhờ bí tích truyền chức thánh, tất cả các linh mục liên kết mật thiết với nhau bằng một tình huynh đệ do bí tích, nhưng đặc biệt trong một giáo phận khi được chỉ định phục vụ dưới quyền giám mục của mình, các vị họp thành một linh mục đoàn duy nhất. Mỗi linh mục liên kết với những thành phần khác của linh mục đoàn bằng những mối dây đặc biệt của tình bác ái tông đồ, của thừa tác vụ và tình huynh đệ. Điều này đã được biểu hiện trong phụng vụ ngay từ thời xa xưa khi các linh mục hiện diện được mời cùng với giám mục chủ phong đặt tay trên vị tiến chức linh mục, và khi các ngài đồng tâm cùng cử hành bí tích thánh thể. Vậy, mỗi linh mục hiệp nhất với các anh em linh mục khác bằng mối dây bác ái, cầu nguyện và cộng tác dưới mọi hình thức, và như thế thể hiện được sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã thiết lập giữa các môn đệ của Ngài, để thế gian nhận biết Chúa Con đã được Chúa Cha sai đến.
Trong tông huấn Pastores Dabo Vobis, Thầy sẽ ban cho các con những vị mục tử. Ở đoạn số 74, Đức Thánh Cha John Paul II cũng nhắc nhở các linh mục rằng, linh mục đoàn có dung mạo như một gia đình thực sự và là một huynh đoàn, trong đó các phần tử có liên hệ với nhau không phải do huyết thống, nhưng do ơn của bí tích truyền chức thánh. Ơn này tiếp nhận và thăng hoa các quan hệ nhân bản, tâm lý, tình cảm, bằng hữu và thiêng liêng giữa các linh mục. Ơn này được biểu lộ và thể hiện cụ thể trong những hình thức rất khác nhau của việc tương trợ về tinh thần và vật chất với nhau. Tình huynh đệ linh mục không loại trừ một ai. Tuy nhiên, tình huynh đệ ấy có thể và phải có những ưu tiên trong sự chọn lựa theo tinh thần phúc âm, dành cho những ai cần được giúp đỡ và khích lệ nhất. Tình huynh đệ đó đặc biệt chú ý đến những linh mục trẻ, đối thoại thân mật và huynh đệ đối với những linh mục đứng tuổi hoặc cao niên, cũng như những linh mục đang sống trong những khó khăn vì nhiều lý do khác nhau. Về phần các linh mục dòng cư ngụ và làm việc trong một giáo hội địa phương, các vị cũng là thành phần của linh mục đoàn duy nhất với một danh nghĩa khác. Sự hiện diện của các linh mục dòng là một sự phong phú cho tất cả các linh mục. Ơn đời sống tu trì trong cộng đồng giáo phận, một khi nó được chân thành quý chuộng và tôn trọng đặc tính của mỗi dòng tu và truyền thống tu đức, thì sẽ mở động chân trời của việc chứng tá cho Chúa Kitô và góp phần bằng nhiều cách thức vào việc phong phú hóa đời sống tu đức của linh mục. Cũng trong bối cảnh trên đây, tông huấn của Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến tình trạng cô đơn của linh mục và nhận định rằng có một thứ cô đơn thuộc về kinh nghiệm của mọi người và là điều hoàn toàn bình thường, nhưng cũng có một thứ cô đơn phát sinh do đủ thứ khó khăn, và đối lại, thứ cô đơn này cũng tạo nên nhiều vấn đề khác. Theo nghĩa đó, sự tham gia tích cực vào đoàn linh mục giáo phận, những tiếp xúc thường xuyên với đức giám mục và các linh mục khác, sự cộng tác với nhau, đời sống chung và huynh đệ giữa các linh mục, cũng như tình bạn và những quan hệ nồng nhiệt với các giáo dân dấn thân tích cực trong sứ đạo, là những phương thế rất hữu ích để vượt thắng những hậu quả của cô đơn mà đôi khi các linh mục có thể cảm thấy.
Sự cô đơn không phải chỉ tạo nên những khó khăn mà thôi, nhưng nhiều khi nó cũng có lợi cho đời sống linh mục. Một khi chấp nhận cô đơn trong tinh thần dâng hiến hy sinh và tìm cách sống thân mật với Chúa Giêsu Kitô, thì cô đơn có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc suy gẫm và học hành, cũng như nó có thể giúp thánh hóa và làm tăng trưởng về mặt nhân bản. Cũng không nên quên rằng một vài hình thức cô đơn là điều cần thiết cho sự huấn luyện trường kỳ. Chúa Giêsu cũng thường rút lui vào nơi cô tịch để cầu nguyện. Khả năng chịu đựng sự cô đơn hữu ích là điều kiện không thể thiếu để duy trì đời sống nội tâm. Đó là thứ cô đơn có sự hiện diện của Chúa, đấng làm cho chúng ta tiếp xúc với Chúa Cha trong ánh sáng của Chúa Thánh Linh. Theo ý nghĩa đó, cần phải có sự im lặng và tìm kiếm những không gian và thời gian cô tịnh để huấn luyện trường kỳ về trí thức, tu đức và mục vụ. Cũng vậy, người ta có thể quả quyết rằng ai không biết sống cô đơn của mình thì cũng không có khả năng sống tình hiệp thông chân thực và huynh đệ. Để cụ thể hóa những điều trên đây, tông huấn của Đức Thánh Cha khích lệ các cuộc gặp gỡ trao đổi về tu đức linh mục như các cuộc tĩnh tâm, những ngày hồi tâm và học hỏi tu đức. Đó là những dịp giúp linh mục tăng trưởng về tu đức và mục vụ, cầu nguyện bình tĩnh và lâu dài hơn, trở về căn cội của bản chất linh mục, tìm lại vẻ tươi mát của đời linh mục để trung thành hơn và có đà tiến trong việc mục vụ. Có nhiều loại cộng tác và những phương thế giúp thực hiện sự huấn luyện trường kỳ cho linh mục trở thành một trong những kinh nghiệm sống tươi đẹp nhất cho linh mục. Trong số nhiều hình thức khác nhau, người ta nhắc lại đây, những hình thức khác nhau của đời sống chung giữa các linh mục vẫn luôn có trong lịch sử giáo hội theo sự khác biệt về thể thức và cường độ. ngày nay người ta không thể không cổ võ các hình thức sống chung giữa các linh mục, nhất là giữa những người sống hoặc dẫn thân mục vụ trong cùng một nơi. Đời sống chung đó của các giáo sĩ rất hữu ích cho cuộc sống và hoạt động tông đồ. Nó mang lại cho tất cả mọi người, linh mục cũng như giáo dân, một tấm gương sáng ngời về tình bác ái và đoàn kết. Một hình thức tương trợ khác là các hiệp hội linh mục, đặc biệt là các tu hội đời thuộc quyền giáo phận và dành cho linh mục. Nhờ đó, các linh mục liên kết chặt chẽ hơn với Đức Giám Mục. Họ họp thành một bậc thánh hiến, trong đó các linh mục do lời khấn hoặc các mối dây ràng buộc thánh thiên khác cam kết thực thi các lời khuyên phúc âm trong cuộc sống của mình. Tất cả những hình thức huynh đệ linh mục được giáo hội phê chuẩn đều hữu ích cho đời sống tu đức và đời sống hoạt động tông đồ của linh mục.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu tăng cường các hoạt động bác ái trong các cộng đoàn giáo hội nhân dịp năm Đức Tin. Istanbul, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang nỗ lực cứu trợ người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. Paris, nhiều giám mục Pháp lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình ngày 13 tháng Giêng tới đây tại Paris chống dự luật hôn nhân đồng phái mà chính phủ hiện nay tại Pháp dự kiến sẽ đệ trình Quốc hội vào tháng 3 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.